Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Trần Tiên Sinh và Trình Phu Nhân, tác giả Cửu Lộ Phi Hương, người dịch Quick Trans, edit Mail, được phát tại website thế giới audio.org. Chương 1. Ngày 12 tháng 3, Tết trồng cây. Hôm đó cũng là ngày sinh nhật của Trần Tiên Sinh, bọn họ kết hôn. Ngày kết hôn là do Trần Tiên Sinh quyết định. Lúc bàn bạc với Trình Tiểu Thư, anh bảo không thể chọn ngày Valentine, cũng không thể làm vào ngày sinh nhật của em được. Trình Tiểu Thư ngạc nhiên hỏi, tại sao? Bởi vì vào ngày kỷ niệm ngày cưới, anh phải tặng em một món quà. Nếu như trùng ngày rồi, về sau vào ngày này, anh cũng chỉ có thể tặng cho em một món quà mà thôi, em sẽ bị thiệt đó. Trình Tiểu Thư cân nhắc một hồi, gật gật đầu đồng ý sâu sắc. Vậy cũng được, không thể chọn vào ngày Valentine trắng hoặc ngày sinh nhật của anh luôn. Không, chọn một trong hai ngày này đi, Trình Tiên Sinh nói. Như vậy em có thể tặng anh bớt đi một món quà, anh lại có thể tiết kiệm được tiền cho em rồi. Em xem, anh vun vén việc nhà chu đáo biết bao. Trình Tiểu Thư xoa xoa cái đầu anh tỏ ý khen ngợi. Trần Tiên Sinh cũng dụi dụi đầu sung sướng. Vào ngày cưới xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Theo trình tự thì Trần Hữu Lâm Tiên Sinh phải tới nhà Trình Y Nhiên Tiểu Thư đón dâu, bị các bạn gái của cô dâu trêu chọc. Quen mòng mòng rồi mới có thể cõng cô dâu xuống lầu, dẫn vào xe hoa. Nhưng mà sau khi Trần Tiên Sinh bị đám bạn gái sau xe ác liệt xong, khi mà đám con gái nhàn nhã đến khó chịu kia cuối cùng cũng chịu thả anh ra, cho anh đi tìm vợ, cái ổ khóa đã lâu không bôi dầu của nhà cô Trình lại quay ra phản chủ ngay tại thời điểm mấu chốt này. Cửa đẩy không ra, mặc kệ người bên trong kéo, đẩy, lôi như thế nào, người bên ngoài đá, đấm, đập ra sao, cánh cửa sắt lớn vẫn lừng lững không chút xích mẻ như trước. Chánh giữa anh và cô dâu mới, giống như ngăn trầm của vương mẫu, ngăn hai bên bờ sinh tử. Mọi người hốt hoảng mồ hôi túa ra ào ào, nhào nhào kêu gọi người của công ty mở khóa đến. Trình Tiểu Thư ở bên trong đỡ trán thở dài. Trần Tiên Sinh ở ngoài cửa, không chịu từ bỏ, vặn vặn cái khóa. Mày thả vợ tao ra, thả ra ngay, thả ra, trả vợ lại cho tao, trả lại cho tao. Nhưng mà trên thực tế, chỉ có tác giả mới có thể cho nam chính ngón tay vàng thôi. Cuộc sống không có chuyện dễ dàng như vậy. Tất cả để mặc nam chính tức tối vặn đi vặn lại, cuối cùng vẫn cứ phải chờ nhân viên của công ty mở khóa tới, vợ của anh mới được thả ra. Đương nhiên, tiệc cưới bắt đầu muộn hơn một tiếng đồng hồ so với dự tính. Người đã kết hôn ở Trung Quốc đều biết, đây là một trận lao lực. Bận rộn cả một ngày trời, về đến nhà, cô dâu chú rể tắm rửa xong là vòng lên giường nằm. Ai đi gặp chu công của người nấy. Sáng sớm ngày thứ hai, Trình Tiểu Thư mở mắt dậy trước Trần Tiên Sinh. Cô ấy bò xuống giường, đi đun một nồi cháo, quét tước nhà mới, sắp xếp bàn ăn xong xuôi rồi mới đi lật chăn của Trần Tiên Sinh, đuổi anh rời giường đi rửa mặt. Lúc cùng nhau ăn sáng, Trình Y Nhiên thấy tay Trần Hữu Lâm hơi run. Cô cầm tay anh nhìn lại một chút, mới biết là cái tay ngốc nghếch này ngày hôm qua lúc vặn khóa vì dùng lực lớn quá mà bị tróc một lớp da. Cô thở dài giúp anh dán băng cứu thương, xoa xoa đầu anh nói, ngày đầu tiên kết hôn em đã dùng hết băng cứu thương cho anh rồi đấy. Tối hôm nay nhiệm vụ của anh lúc đi làm về là phải mua một hộp băng nửa dự phòng, biết chưa? Trần Tiên Sinh ngoan ngoãn gật đầu rồi đi làm. Sau khi kết hôn, Trình Tiểu Thư đã biến thành Trình Phu Nhân rồi. Trần Tiên Sinh thật thà, hiền lành chưa bao giờ dám mang về nhà phiền phức gì cho cô. Chỉ có duy nhất ngày mưa hôm nay là phá lệ. Trình Y Nhiên nhìn Trần Hữu Lâm ôm con chó ẩm ướt, run rẩy, ư. Mắt cô lạnh như dao khía vào da thịt anh Trần. Đây là thứ khỉ gì vậy? Cô chống nạnh, ngăn ở cửa chính, không cho phép Trần Tiên Sinh cởi giày đi vào nhà. Là chó, Trần Tiên Sinh đáp yếu ớt. Tiếng sấm, tia chớp bên ngoài giống như đang làm nền cho tâm trạng của Trình Phu Nhân. Cô trừng mắt, Em không biết nó là chó sao? Em hỏi anh là anh mang nó về làm gì? Hai chúng ta ban ngày đều đi làm ở bên ngoài, trong nhà lại nhỏ như vậy, làm sao mà nuôi nó? Trần tiên sinh và con chó nhỏ cùng nhìn Trình phu nhân. Nhưng mà... em không cảm thấy là nó rất đáng thương ư? Ẳng ẳng, con chó rất biết phối hợp góp vào một câu. Trình phu nhân day day trán. Trần Hữu Lâm, em nói, anh cũng xem xét tình hình thực tế một chút có được không? Nó rất đáng thương nha, em muốn vứt nó đi sao? Trần tiên sinh tỏ vẻ cụt hứng, trong mắt lại lóe lên một tia sáng lấp lánh. Tôi đã lấy phải một cô vợ lòng dạ sắt đá rồi. Ẳng ẳng, con chó lại kêu. Gân xanh trên trán Trình phu nhân lại giật giật, nắm lấy cái mùi muốn đánh người. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Trần tiên sinh, cô lại thấy mềm lòng, cuối cùng cũng thở dài nói, được, tối nay chúng ta giữ nó lại, nhưng mà sáng mai nhất định phải mang nó đi. Trần tiên sinh ngay lập tức cởi giày vào nhà, ôm chó vào trong nhà tắm. Vậy chúng ta tạm thời nói chuyện giữ lại trước nhé. Em nói là tạm thời giữ lại nha, ngày mai phải đem đi. Tóm lại chính là chuyện giữ lại. Trình phu nhân bất đắc dĩ thở dài. Cô biết chú chó này sớm mai chỉ sợ lại càng khó đưa đi rồi. Bọn họ nhận nuôi con chó đầu tiên trong cuộc đời, đặt tên nó là Thịt Viên. Lúc đầu Trình phu nhân không thích nó lắm, nhưng ở chung lâu dần, cô đã hoàn toàn trở thành tù binh của viên thịt màu trắng chỉ biết lăn lộn này rồi. Ngược lại Trần tiên sinh lại tỏ vẻ oán giận. Chúng ta đưa nó đi đi, bữa cơm tối nay thịt em gắp vào bát nó còn nhiều hơn bát của anh. Trình phu nhân không đồng ý, đẩy móng vuốt của chồng ra, ôm con chó vào lòng. Không phải tự anh cũng có thể gắp mà ăn sao? Vợ tôi không yêu tôi nữa rồi. Trần tiên sinh vừa lau nước mắt, lại bị Trình phu nhân khinh bỉ nói. Lúc đầu là ai bảo nó đáng thương muốn giữ lại? Bây giờ trong mắt em, anh có giả bộ đáng thương hơn nữa cũng không sánh được với Thịt Viên của em. Đi ra chỗ khác chơi. Trần tiên sinh giận tới nghiến răng kèn kẹt. Từ hôm đó, trong nhà thường xuyên diễn ra cảnh một người đàn ông to xác đi tranh sủng với một con cún cưng, mà mỗi lần Trần tiên sinh đều thảm hại ra về. Đương nhiên, thỉnh thoảng lúc đêm khuya thanh vắng, chú chó con ngây thơ không đấu lại được người đàn ông nham hiểm bán rẻ thân mình. Một ngày nắng chiều rực rỡ, là một cuối tuần đẹp trời, Trình phu nhân sửa sang xong phần tài liệu cuối cùng. Trong đầu cân nhắc đã lâu rồi không hẹn hò với Trần tiên sinh rồi. Cô tính toán mức chi tiêu tháng này một lát, cảm thấy đi xem phim, ăn một bữa ngon vẫn có thể chia trả được. Cô bèn lập tức thu dọn đồ, thẳng tiến tới chỗ làm của Trần tiên sinh. Cô không báo lại kế hoạch tác chiến này cho tổ chức, vốn định cho Trần tiên sinh một niềm vui bất ngờ. Ai ngờ Trần tiên sinh ngược lại còn cho một niềm kinh hãi bất ngờ hơn. Trình Y Nhiên dựa trên xe của nhà mình, nhìn một đôi nam nữ từ gara đi ra. Chàng trai đỡ cô gái, mặt có vẻ lo lắng. Cô gái vờ vịt cười nói không sao, thế nhưng cơ thể vẫn cứ dựa sát vào người Trần tiên sinh. Trình Y Nhiên nhíu mày, cảm thấy địa vị của mình đã bị công kích không kiêng nể gì. Cô gọi điện cho Trần Hữu Lâm, thấy anh nhận điện mà chân tay luống cuống. Cô hỏi, đang ở đâu thế? Y Nhiên, hôm nay anh gặp sự cố, không về nhà ăn tối được. Em... Trần tiên sinh vừa ngẩng đầu, thấy Trình phu nhân đang như cười như không đánh giá mình. Bỗng chốc có dự cảm không lành, cái tay đang đỡ nữ đồng nghiệp khó chịu như bị lửa đốt. Ồ, anh gặp sự cố gì, nói cho em nghe chút. Tiếng nói trong điện thoại và giọng nói của Trình phu nhân trước mặt cùng truyền tới tai của Trần tiên sinh. Trần tiên sinh rút ra cái tay đang đỡ nữ đồng nghiệp về, sờ sờ đầu cười. À, cái này chỉ là không cẩn thận làm người ta bị ngã. Đang muốn đưa cô ấy về nhà. Trình phu nhân gật đầu, đưa mắt lia sang nữ đồng nghiệp. Trong nháy mắt, nữ đồng nghiệp hiểu mối quan hệ giữa hai người. Cô ta hơi xấu hổ đứng thẳng mình dậy, đầu cũng không dám ngẩng lên chút nói. Tôi... không làm phiền anh nữa, tôi gọi xe về cũng thế. Cũng thế mà. Nói xong dứt khoát chạy ra khỏi hiện trường vụ án. Trình phu nhân dường như vẫn còn khó hiểu nói. Ồ, em thấy cô ấy đi lại nhanh nhẹn đấy chứ. Trần tiên sinh cũng hơi ngạc nhiên gật đầu. Phải à, vừa rồi vẫn còn nghiêm trọng như vậy. Trần phu nhân liếc xéo anh một cái, hừ lạnh một tiếng rồi lên xe. Trần tiên sinh yếu xìu ngồi vào ghế lái. Dọc đường, Trần phu nhân chỉ chăm chăm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không nói một lời nào. Trần tiên sinh nhịn một hồi lâu mới nói. Hay là chúng ta đi siêu thị một lát nhé. Làm gì? Giọng điệu như muốn thổi vào người dọa cho Trần tiên sinh co rúm cả người lại. Anh tủi thân nói. Mua một bàn dạch về nhà quỳ. Không phải nhà có bàn phím sao? Chui vào góc nhà, quỳ một đêm đi. Có thể quỳ nửa đêm thôi không? Nửa đầu anh còn phải bán thân hầu hạ em nữa. Trần phu nhân không nhịn được bật cười, nghĩ một chút vẫn thấy tức. Hung hăng nhéo một cái lên cánh tay chồng. Ai bảo anh ôm chặt như vậy? Đồ đàn ông không có tiết tháo. Đâu đâu, y nhiên, anh làm người ta vấp ngã thật mà. Đây là anh sợ cô ta tàn tật, rồi phải lãng phí thời gian anh hầu hạ em để đi hầu cô ta, sao... Kẻ vú lấp miệng em, Trần phu nhân kết luận, tối nay ban cho anh thịt viên, anh đi mà hầu hạ nó, không cho anh lên giường của em nữa. Trần tiên sinh bất đắc dĩ thở dài mà trong lòng cũng thấy vui vui. Anh biết, một chút giấm chua không ảnh hưởng gì tới tình cảm sâu sắc giữa bọn họ. Thỉnh thoảng nhỏ thêm vài giọt giấm có thể điều chỉnh được hứng thú vợ chồng. Cũng có thể để đối phương biết lòng mình vẫn đang để ý họ. Trần tiên sinh cũng không khỏi nhớ lại quá khứ. Nhớ lúc đầu anh mới theo đuổi Trình tiểu thư, cô còn đang là bạn gái của người khác. Khi đó anh ăn giấm như là bị anh axit sulfuric ăn vào xương vậy. Từng giọt ngấm vào ruột gan. Mà ruột gan anh đã ngấm đến thối rữa cả bụng rồi. Quay đầu lại vẫn thích Trình Y Nhiên hết thuốc chữa. Không có cách nào khác. Ai bảo anh đụng phải ái tình,